Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, lại một lần nữa Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu chúng con xin trân trọng giới thiệu đến tất cả đại chúng đang theo dõi Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu Hòa Thượng Thích Phật Đạo đến từ Thụy Điển và A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và gửi lời chúc sức khỏe đến thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Thiền Linh, kính thưa toàn thể các Phật tử, thiện nam tín nữ ta gần đang theo dõi Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tại vùng Westminster, Bôn Sa, California, Mỹ Quốc. Thân ái chào toàn thể, chúc tất cả vui vẻ.
Anh Di Đà Phật, hôm nay thầy cảm thấy sức khỏe của mình có được tốt hơn không nhận qua không ạ?
Thật ra thì ngày nào cũng như ngày nấy, sống an, sống vui, sống hạnh thì sức khỏe lúc nào cũng được phát triển như ý.
Dạ, Di Đà Phật, vậy chúng con hoan hỷ quá. Và hôm nay Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu chúng con lại tiếp tục xin những bài pháp giảng từ phía của thầy.
Hôm nay thầy đến đây giảng có mấy tiêu đề. Thì tiêu đề để gửi đến toàn thể chư điều quỵ để chúng ta đồng nghe, đồng hiểu, đồng học. Bởi vì mỗi thánh sử của mỗi vị thánh giả đều đem đến cho chúng ta những cái hiểu, những cái học vô bờ bến. Ở trong những năng lực của các vị tu hành, mình chỉ theo được, cầm được giống như là ngón chân của các ngài là mình cũng đã tự tại vô ngại rồi. Huống nữa là hiểu hết và thực hành hết thì cái đó nói nghe nó cũng còn hơi lâu dài chút xíu. Thì bữa nay theo ý của thầy đến đây chia sẻ đầu tiên là tiêu đề của Đức Miradeva nói về thánh sử tu tập của ngài. Thầy không kể dài dòng lắm mà chỉ kể cho chúng ta nghe từ một người phạm rất là nhiều tội ác, nhưng mà ngài vẫn có thể trở thành một vị thánh vĩ đại ở trong bốn truyền thống của Phật giáo Tây Tạng.
Thì hôm nay nói đến Phật giáo Tây Tạng, ngài Miradeva, thì ngày ấy theo truyền thống nào của Phật giáo Tây Tạng vậy? Kính thưa thầy, con xin hỏi câu hỏi đầu tiên ạ.
Là ngài Miradeva đó, để chúng ta nghe lại thì rồi chúng ta sẽ thấy rõ một người mà đầy đủ những cái tội lỗi giống như ngài mà vươn lên, nếu mà không có thiện hữu tri thức, nếu mà không có sư phụ của ngài, sư mẫu của ngài hộ niệm ở đằng sau, thì chắc chắn rằng ngài kiếp đó nó sẽ xa vào ba đường ác rất là dễ dàng. Nhưng mà nhờ sư phụ, nhờ sư phụ, sư mẫu của ngài hằng ngày luôn hộ niệm cho và giúp đỡ cho nên từ một cái người đầy đủ tội lỗi mà ngài vươn lên thành một vị thánh tiếp. Vậy chúng ta theo dõi ngài Miradeva sống với cha mẹ. Ngài có một người em, và sau khi cha mẹ ngài còn sống đó thì có người em, có nghĩa là chú của ngài. Khi mà ngài đang sống, cái người chú của ngài mất lúc ấy ngày còn nhỏ, thì ông mới giao gia tài cho người chú của mình giữ. Nhưng mà người chú thì lại có người tiếm. Do vậy khi mà ngày lớn lên thì người tiếm lại chiếm trọn hết tất cả gia tài của cha ngài để lại. Mẹ của ngài rất là tức giận, và sau đó đó gom tiền lại đủ để cho ngài đi học bùa, đi học chú để mà làm sao đó đánh tan cái, nếu mà nói riêng gia đình của ông chú này, và nếu mà nói chung là nguyên một cái làng đó, để mà hái cái cơn giận của bà. Đó, mình thấy con người tuy bị cái nghiệp lâu thì từ chỗ đó mà nó sanh ra biết bao nhiêu là cái ác nghiệp. Thì ngài Miladubha theo lời của mẹ đó, cho nên ngài đi tìm cầu các vị sư phụ để học bùa, để học chú. Hồi thời của ngài khoảng chừng năm 1000, lúc đó đó thì đạo Bôn đang phát triển. Do vậy khi mà ngài đến với các quý sư thầy học đạo Bôn thì ngài lại phát được cái lực để mà chuyển bùa chú, để mà muốn đánh tan cái làng nào đó thì ngài chỉ cần để lên một cái nồi, cái nồi úp lên một cái vật gì đó mà ngài cho đó là một cái làng, và sau đó ngài đọc chú lên là nguyên một cái làng đó tan tành hết. Thì ngài Miradubha ngài làm vậy, và sau đó nguyên một cái làng không còn gì hết. Cho nên cái dân làng ở trong đó đó nghe thấy tên Miradubha hay là nghe thấy bà mẹ của bà Miradubha đó rất là thù, rất là hận. Nhưng mà bà mẹ của ngài không cần biết đến, bởi vì miễn sao con mình đã trả thù được thì tốt. Nhưng mà sau khi dùng cái thần chú đó đánh tan một cái làng, nó biết bao nhiêu người chết và đem đến cái sự đau khổ cho biết bao nhiêu gia đình, cho nên họ rất là hận Miradubha. Mà Miradubha cũng thấy lại cái lỗi của mình nữa. Đây là cái điểm chánh mà mình cần nên nghe đó. Con người thì thiệt sự ra, tôi thật quý vị, không ai hoàn hảo hết trơn, không ai hoàn toàn thiện, cũng không ai hoàn toàn ác. Nhưng là bởi vì mình vào trong thế gian này, mình thân cận ở trong cái thế giới này, những con người này, mà thế giới con người này đó là mình biết đó là thế giới đau khổ, thế giới của những con người sống chưa có được tiến hóa hoàn hảo. Cho nên khi mà mình vào đây mình sống, mình dễ bị lây lấp những cái tâm, những cái nghiệp chống trái của họ ở trong cái thiện tâm của họ, rồi mình lại bị lây đi. Từ cái chỗ đó mình có thiện đến mấy đi chăng, mình cũng bị cái ác từ từ nó lấn sang, và mình sẽ trở thành cái người ác. Sống ở trong cõi ta bà này mà quý vị vươn lên, quý vị không có bị những cái tâm ác ở trong tâm của mình, trong thân của mình nó dày dò, nó phát ra, đó là một cái điều rất hay rồi đó. Nhưng mà nó có thể dễ tránh, là bởi vì mình khởi lên là mình biết, nếu mà mình có tu, mình khởi lên thì mình sẽ biết là mình đang nghĩ ác hay là mình đang nghĩ thiện. Đó là mình có tu, có tu đây có nghĩa là mang cái tâm rất là sợ những cái điều xấu, những cái điều ác. Mang cái tâm nó rất là sợ nói cho người khác là ta giận, ta hờn, ta nguyền rủa mình. Mang cái tâm danh lợi rồi không có cần tình ân nghĩa để mà mình sống. Thành ra khi mà mang vào trong cái đời sống của mình với những cái hiểu như vậy là mình bị thối đọa liền. Từ ở trong lúc mang cái tâm con người, mình sẽ rớt vào từ từ cái tâm đó, là cái tâm không còn vẹn vẻ là cái tâm con người nữa, mà đó là cái tâm thú, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm địa ngục. Nếu mà không nhờ thiện hữu tri thức thầy hiền, không nhờ mình phát tâm để mà mình thấy lợi những cái dở của mình, thì chắc chắn mình sẽ bị sa đọa thôi. Thì Miradubha cũng vậy, tại vì cái tiêu đề thứ nhất là linh nhân bản nhãn đó, là hôm qua nó là một, bữa nay là tiếp tục cái đề là linh nhân bản nhãn kỳ hai, để cho chúng ta thấy những cái vị mà chúng ta nghe đó, họ không phải là xấu mà họ cũng không phải là chân thiện nữa, nhưng là bởi vì thân cận với những cái xấu cái ác cho nên họ mới rơi vào ở trong cái tâm xấu và có thể bị đọa lạc. Nhưng trong lúc mang cái tâm đó ở đây, mình có thể mình hiểu biết, mình có thể từ ở chỗ cái thiện mà mình rớt vào ở trong cái tâm xấu rất là dễ dàng. Nhưng mà nhờ mình nhiều đời nhiều kiếp mình thực hành cái thiện, cái chân và cái tốt đẹp cho bản thân mình. Cho nên khi mà mình lỡ tạo những cái điều xấu đó, những cái điều ác đó, những cái điều bất lợi cho mình và coi bất lợi cho những người khác, hại mình mà hại người khác đó, thì từ chỗ đó cái mình lại sanh tâm tàm quý, sợ hãi những cái tội ác, để mà có thể bị sa đọa. Thì ngài Bi-ra-đô-ba cũng vậy, từ khi mà phạm những cái tội ác đó, giết người như vậy và làm cho bao nhiêu người khổ như vậy, cho nên ngài sợ. Do đó ngài mới đi tìm các vị chân sư, có nghĩa là các vị Bồ Tát đó, để mà ngài học hỏi. Và sau khi được sư phụ mà dạy ngài đạt được cái chú mà về đạo Bôn đó, thấy ngài thành khẩn hỏi như vậy, thì vị này mới chỉ cho ngài biết ở trên núi cao cách đây cũng khá xa có một vị đạo sư tên là Mạt Ba. Ngài Mạt Ba đây đó là một vị đầy đủ thần thông, đầy đủ tâm lực. Nếu mà ông đến đó mà gặp ngài đó, thì ông sẽ giải được cái tội nặng nề này, ông không bị sa đọa. Chính vì ngài Bi-ra-đô-ba mang cái tội lỗi nặng nề như vậy, ám ảnh ngài trong những lúc mà ngài sống như vậy, cho nên nghe tới tên Mạt Ba, một nhà đại diệt giả thời ấy nổi tiếng, thấy ngài mừng quá, thấy ngài từ giả ông sư phụ dạy đạo đạo Bôn cho mình, thấy ngài mới đi tìm ngài Mạt Ba. Mà mình biết ngài Mạt Ba nó là ai, là một thân khác của Đức Kim Cang Tạng Bồ Tát. Cho nên vì là một vị Kim Cang Bồ Tát, cho nên khi sanh ra đời ngài có vợ sáu con, nhưng mà thần thông cũng vô lượng, thần thông cũng vô lượng. Nói gì chứ nếu mà nói ở bên Chân Ngôn Tông, hay là bên coi cái mật giáo, hay là bên thần chú, nhất là bên Tây Tạng đó, mình khó thể biết các vị lắm. Nếu mà hồi xưa mà thầy không đọc cái tác phẩm Mạt Ba Đại Diệt Giả, thầy không bao giờ tin các vị đã có vợ, có con mà lại có thần thông vô lượng, vô biên. Đọc cái quyển này đó, thầy mới cảm nhận ra cái năng lực của các vị Bồ Tát khi thị hiện đó. Mình dùng cái tâm phàm của mình không bao giờ mình biết. Thì ngài Mạt Ba Đại Diệt Giả cũng giống như vậy đó, một vợ sáu con, nhưng mà thần thông chuyển hóa bất cả tư người luôn. Đấy. Và sau khi ngài Bi-ra-đô-ba muốn tìm đến ngài học hỏi, thì ngài nhận ngay cái ý niệm của ngài mà Bi-ra-đô-ba liền. Thì chờ cho ngài Bi-ra-đô-ba đi nửa đường tới một cái khu đất hoang vắng, có nghĩa là cái chỗ đó thì nó vắng người lắm, nhưng mà ngài Mạt Ba đã thể hiện đi tới đó rồi, ngồi chờ với những lon bia, và khi ngài Bi-ra-đô-ba đi tới đó, cái thấy ngài đang ngồi uống bia, cái ngài hỏi: dạ thưa ngài, ngài có biết ngài Mạt Ba Đại Diệt Giả ở gần đây không? Thì ngài Mạt Ba, ngài biết cái tên này nó muốn tìm mình, nó học hỏi, nhưng mà ngài đâu có cho y biết mình là Mạt Ba đâu. Thế ngài mới trả lời: ồ, tôi làm sao biết được vị đó? Vị đó là một vị thánh tiết, sống đầy đủ tự tại. Vậy ông nếu mà muốn biết thì ông ráng đi tìm cầu ngài đi, tại vì theo tôi biết thì ngài không ở đây xa. Đấy, ngài Bi-ra-đô-ba lúc đó là chưa có làm đệ tử ngài Mạt Ba nha. Thấy nghe ngài Mạt Ba nói vậy, cái ông mừng quá. Thấy sau khi được ngài Mạt Ba tặng cho một lon bia, có nghĩa là đã nhận cái Bi-ra-đô-ba làm đệ tử rồi đó, nhưng mà không nói, chỉ tặng một lon bia thôi. Và sau đó ngài Bi-ra-đô-ba mới tìm đến và biết đây chính là vị Mạt Ba Đại Diệt Giả. Ông mừng quá, cho nên thỉnh cầu ngài Mạt Ba nhận ngài làm đệ tử. Này, đó là một đó là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất là ngài đã tạo tội, Giai tội thứ hai là đi cầu sư phụ để mà rửa tội. Và bây giờ giai tội thứ ba là ngài Mạt Ba bắt đầu rửa tội cho cái đứa đệ tử của mình bằng cách. Rồi khi mà ngài Milarepa, để mình nghe đây nghe quý vị, nên nhớ khi mà quý vị nghe nhắc tới cái câu chuyện này không phải để mình nghe cho vui nha, mình nghe để mình biết cái chức năng tạo tội của một con người, dầu có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà cái chức năng đó mình cũng phải rõ nó không hình, nó không tướng. Nếu mà tất cả cái tội, cái phước của chúng sanh chúng ta tạo ở trong cái đời sống hàng ngày này đó, ở trong cái cõi hư không này đó, nếu mà nó có hình tướng đó, thì thầy thưa thật với các quý thiện nam tín nữ, hư không này chọc hết tất cả mọi cái phước cái tội của chúng sanh khi mà mình đã tạo, khi mà nó có hình tướng. Đỡ cái đó là phước tội khi mình tạo nó không có hình tướng. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên mình chuyển từ tội sang phước rất là dễ dàng. Bởi vì khi mình tạo tội mình mê, phải không? Cho nên mình mới tạo. Chứ nếu mà mình không mê thì mình không có tạo, bởi mình mê. Nhưng mà mê hay là tỉnh cũng vẫn không tướng, cũng như địa ngục, cũng như niết bàn. Mặc dù mình nói có chỗ rõ ràng như vậy đó, nhưng mà ở đâu mình có thể thấy, mình có thể lờ, có thể nắm được không? Không được. Mà mình chỉ có thể cảm giác thôi, cảm nhận thôi, và cảm thấy ở ở nơi nào niết bàn nó, ở nơi nào địa ngục nó, có nằm ở trong cái cảm giác của mình mạnh hay là yếu, có hay là không, hình tướng hay là không hình tướng. Đây cái đó mới mới là cái đáng hiểu đó. Thành ra nói địa ngục niết bàn tự tâm mình tạo, nhưng mà tự tâm mình tạo, lúc mình tạo đó thì tự mình thấy, tự mình biết đó. Người ngoài không thấy, không biết được. Và tự mình tạo mình cũng không nắm, mình cũng không có không có hiểu nó là nó dày dặn bao nhiêu, nó yếu bao nhiêu, nó mạnh bao nhiêu, có phải vậy không? Chỉ có cái cảm giác mình ảnh hưởng, mình vui, mình buồn, mình đau khổ, hay là mình khó chịu, thì mấy cảm giác đó thì mình cảm giác được. Thì mấy cảm giác đó khi mà khởi tâm lên đó thì mình có thể mình thấy được đó. Còn ngoài ra không thấy, không rờ, không nắm gì được hết. Thì chính nhờ như vậy cho nên ngài Milarepa tạo giết người sợ hãi như vậy, sợ đọa lạc như vậy. Nhưng mà rồi lên gặp ngài Mạt Ba, hay ngài rửa tội bằng cách nào? Người đem mấy cái gạch này, cái đồ vật này lên trên kia, mi xây cho ta một cái ngôi tịnh thất để ta lên chỉnh ta tu. Cứ việc sai ngài Milarepa lên chỉnh xây một cái căn nhà cho ngài để ngài lên chỉnh ngài tu. Mà khi ngài Milarepa xây được phân nửa nhà, cái ngài lên ngài nói không được, không được. Mi xây vậy ta không có thấy hợp với ta. Thôi vậy mi hãy xóa bỏ nó rồi mi xây lại như thế này. Cái ngài chỉ ngài Milarepa xây theo cái điều ngài mong muốn là cái hình thức khác. Rồi ngài Milarepa cũng nghe, tại sư phụ mình mà. Cho nên anh ngài xây lại. Thì khi mà xây lại cái nửa tháng sau, cái ngày Mạt Ba ngày lên, ngày nhìn cái ngôi nhà đang xây dang dở như vậy, ngài nói không được. Mi xây về không đúng như lời ta nói lúc trước rồi, mi phải phá bỏ đó, mi xây lại. Mà quý vị biết mỗi lần xây một cái bức tường như vậy phải giác đá, phải giác xi măng, phải giác đồ đủ từ ở dưới đây đi lên trên đó, nó cực nhọc biết bao nhiêu. Đến nỗi là cái dai của ngài Milarepa máu nó nhúm lại, có thể nó muốn chảy ra luôn. Mà ngài Mạt Ba vẫn không có thương xót tí xíu nào hết đâu. Bà sư mẫu của ngài, người bạn đời của ngài Mạt Ba đó, thấy mà còn phải đau, phải thương cái thằng con Minaduba đệ tử của Mạc Ba đó. Rồi có lúc 5 lần 7 lượt như vậy, bà tê tái quá, bà chịu nổi. Hay bà mới lấy những cái đồ quý của ngài Mạc Ba đưa cho ngài Minaduba, con chạy qua sư huynh của con bên kia, con học đi. Con ở bên đó con học còn có thể đỡ cực đỡ khổ, chứ con ở với cái sư phụ già này của con đó, ổng làm cho ta đây còn chịu không nổi, làm sao mà con chịu nổi, để đến nổi bà sư mẫu bà còn chịu không nổi. Thì ngày Minaduba bị sư phụ mình hành hạ biết bao nhiêu để mà đau đớn thiết tha như vậy, nhưng mà nó ngay bà sư mẫu với ngài đâu biết là ngài Mạc Ba đang rửa tội cho ngài Minaduba. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách này đó là mới có thể rửa tội cái cho ngài Minaduba thôi. Và sau khi ngài Minaduba qua bên sư huynh của ngài, mà ông kia cũng thần thông ghê lắm đó, ổng có để cái con chim đã chết trong tay ổng, mà ổng để ổng thổi chút xíu cái con chim nó quá lại nó bay. Đó là đệ tử của ngài Mạc Ba đó. Thì khi ngài Minaduba qua bên ngài sư huynh của mình, thì lúc ấy ngài Mạc Ba qua ngày mai sáng thức dậy có hỏi Minaduba đâu. Thế bà sư mẫu bảo nó nói đi rồi. Thế ngài Mạc Ba hỏi cho nó đi đâu. Thì tại ông hành hạ nó quá, tu cho nó qua sư huynh của nó rồi. Lúc này ngài Mạc Ba mới nói ra sự thật. Bà thiệt, bà sống với tôi mấy chục năm rồi mà bà không biết được cái tâm cái tánh của tôi như thế nào hết. Bà biết hết, nếu mà tôi không làm vậy thì làm sao nó có thể nó hết tội. Nó muốn cái có tâm có đạo, nó phải xóa hết tất cả những cái tội, những cái lỗi của nó, mà tôi đang xóa cho nó như vậy đó. Mà bà không biết, bà tưởng tôi là hại nó. Ông thầy nào mà đi hại đứa đệ tử mình như vậy? Bà bà sư mẫu lúc này bà mới sực tỉnh, nó nói vậy sao tao không cho tôi biết được. Tôi biết trước cái gì? Cái này là cái chuyện cái giải nghiệp cho cái chúng sanh. Bà nói một lát, nhưng mà nó ngay rồi sau đó cái kêu ngài Minaduba về và nói tới cái chỗ mà rửa nghiệp này đó. Ở đây đó thầy mở dấu ngoặc, thầy kể câu chuyện để cho quý vị nghe, để quý vị biết cái chuyện mà rửa nghiệp phải là cái chuyện của các vị có năng lực. Các vị thấy mình tội lỗi nhiều quá, thấy mình tạo những cái ngu si quá đậm đặc, thấy mình không có biết để hướng thượng để mà tạo bao nhiêu cái nghiệp ác. Thì bởi vì là các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị phò trợ vô hình cho mình, các vị sẽ làm cho mình, sẽ chỉ dẫn cho mình và sẽ cho mình một cái phương tiện để mà mình theo đó mình thấy. Giống như ở miền Tây Nam Việt Nam, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo Quỳnh Phúc Sổ, ngài có thân sinh, thì ngài biết rằng khi mà sanh vào gia đình đó để làm con của các vị, mà Đức Quỳnh Phúc Sổ là ai? Là một cái điển quang, là một cái ứng thân, là một cái báo thân, là một cái quá thân, là một cái pháp thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trong ai đâu. Thành ra bây giờ đã nhận hai chúng sanh này là cha là mẹ của mình, thì phải cố gắng là giúp cho họ vẹn toàn ở trong cái phước, để cho họ tiêu tội, để cho họ tiến hóa. Cho nên có một lần đó, Đức Thầy dẫn Đức Tâm, có nghĩa là dẫn ông thân sinh của ngài đó, đi lên núi Thất Sơn để mà cho ông đi cực khổ như vậy, để cho ông biết, để mà ông xóa những cái lỗi, những cái dở, những cái mà tâm còn phàm trai của ông. Đáng lẽ đi 3 tháng, đi 2 tháng rưỡi, Đức Tâm ngày than: thôi ba ơi, tao mệt quá rồi, tao đi không nổi nữa, thôi mày cho tao về đi. Thì Đức Thầy mới nói nếu mà cậu về đó thì cậu phải còn bệnh thở trong coi cái nửa tháng nữa cậu mới hết đó. Tại vì dẫn cậu đi tới 3 tháng, bây giờ mới 2 tháng rưỡi mà cậu đã đồ về rồi, thì cậu có chịu nổi những cái bệnh sắp tới không? Thôi ba ơi, có nghĩa là ngày thứ ba đó thôi, tao về chứ tao đi nhiều ngày tao chịu không nổi. Rồi chiều theo cái ý của Đức Ông, cái ngài dẫn cái Đức Ông về thì kìa, sau đó Đức Ông bị bệnh liên tục một tuần lễ như vậy, chịu không nổi. Rồi ngài thấy vậy thôi, hai ngài mới dùng thần lực để xóa hết tất cả đau khổ cho Đức Ông. Đó là đủ 3 tháng đó. Đấy, như vậy thì mình biết các vị mà có cái năng lực, có cái thần thông lực, có cái nguyện lực đầy như vậy đó, có thể giúp mình xóa tội, có thể giúp mình xóa ác, có thể giúp mình tiến hóa một cách tự tại. Nhưng mà cái đó là mình phải có duyên với các vị, thì mình không có duyên, mình sống theo cái tâm phàm của mình thì không được đâu. Đó là nói một kiện, ở trong những kiện mà nói để mà giúp cho mình xóa tội, để diệt những cái tâm xấu tâm ác của mình đó. Thì bây giờ đóng mặt cái tích ở miền Tây, trở lại cái tích ở bên Tây Tạng, thì sau khi thấy được cái sư phụ mình giúp cho mình giải nghiệp hết, thì rồi Milarepa sau đó đó mới được chân truyền, chân truyền pháp yếu của một vị đại Bồ Tát cho mình, trong khi đó là có 4 vị đại đệ tử, trong đó có ngài Milarepa. Thì 3 vị kia đều được mỗi người một cái giấc mộng rất là hy hữu, thì ngài Milarepa cũng được vậy. Nhưng mà 3 vị kia khi mà truyền pháp đó, không có được khẩu truyền, mà ngài Milarepa lại được khẩu truyền. Và sau đó ngài nắm được cái bí yếu của cái pháp mà khẩu truyền đó, ngài bắt đầu vô Hy Mã Đập Sơn ngài tu. Nè, bây giờ tới cái giai đoạn thứ 4 là ngài tu đạt thần thông. Năng lực của mỗi chúng sanh chúng ta nó có đủ hết, nhưng mà tại vì mình thiếu cái thiện duyên, mình không có tích thiện nhiều, thành ra thiện mình không có tích, cho nên phước mình không có. Mà phước không có nhiều thì mình lại không có cái công đức, mà không có công đức thì không đạt được cái tự tánh, coi cái tự tịnh để mà tự diệt những cái tâm vọng tưởng ác nhân của mình ở bên trong đó. Phải có cái công đức, bởi vì công là do mình tự thấy lại, tự ngồi lại, tự nhìn lại để mà phá những cái nội kết ở trong, gọi là công. Và đức phá sáu trần ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, không tham đắm, không nhiễm, không bị coi làm cho mình thối tâm, đó là đức. Công là trên thì biết kính, mà đức dưới thì hiếu hòa. Công thì biết khoan dung đại lượng, đức thì biết tha thứ để mà giúp đỡ. Công thì sáu trần nhìn thấy nghe không còn phải bị mất đi cái tánh thanh tịnh. Đức là biết tu hành trở về với cái tâm đầy đủ ở trong cái tâm viên mãn ở bình đẳng đó. Cho nên hễ nói mà cái công đức thì nó phải qua những cái biết tu, biết lọt lừa và biết nhìn lại mình như vậy, thành ra mới thành cái công đức. Rồi từ cái công đức đó thì mình mới có thể đạt viên mãn ở trong cái tâm. Thì ngài Milarepa cũng vậy. Khi mà ngài vào trong núi Hy Mã Lập Sơn ngài tu, nếu mà ngài không có công đức ngài tu thì ngài không bao giờ cầu các vị Yama. Các vị đó là các vị giữ những cái bí mật pháp của trong mật tâm, hay là những vị Đa Kỳ Ni á, giữ những cái bí mật pháp ở trong để truyền cho ngài cái pháp, để mà luyện làm sao cho cái năng lực quả hầu của ngài nó tỏ sáng, nó nóng lên, thì ngài mới sống ở trong núi Hy Mã Lập Sơn được. Tại vì trong đó quanh năm suốt tháng là đều lạnh mà. Đến nỗi ngài chỉ ăn mỗi ngày bằng cái rau, kêu bằng rau tầm ma, giống như là cái ví dụ như mình lấy một loại rau nào trong những cái loại rau mình nói, ngài ăn rau dền, ngài chuyên môn nấu rau dền, ngài ăn đến nỗi cái nồi mà ngài nấu rau dền nó thành cái cung trái, nó thành trái luôn cái thép của cái rau dền đó, trong đó. Đó rồi nhờ vậy đó, thời gian cái ngày phát triển thần thông, cái ngày ba về cái chỗ mà ngài đã từng đánh phá đó, mọi người thấy có nhiều người ghét lắm, nhưng mà có nhiều người rất là hoan hô tán thán cái công tu của ngài. Có cái thằng đó nhỏ đó, nó có cha nó, mẹ nó bị Miranuba dùng thần thông đánh chết ở trong cái lúc trước đó. Cái cha nó thấy ghét lắm, ô đồ cái thằng nó tu chỉ tội bại đó. Đứa nhỏ nó: cha đừng có nên coi cái chửi mắng ngài, ngài tu ngài có thần thông như vậy đó, đâu phải là ngài ấy tu dở đâu, cha chửi ngài là cha có tội đó, con rất là thích ổng. Mày thích ổng à, mày theo ổng đi. Nhỏ con cũng vào theo ngài ấy. Đó cũng là một cái cho mình thấy khi mà mình dở, mình xấu, mình tội, mình lỗi như thế nào mà mình dám bộc bạch, mình dám tác phát, mình dám đấu trước tất cả các vị, mình xin sám hối. Đây là một cái hạnh rất là khó tìm với một con người, khi mà tạo tội, biết tội để mà xin ăn năn sám hối, biết tội để mà xin không bao giờ dám phạm nữa.